This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình phát thanh hàng tháng của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Chương trình hôm nay với sự cộng tác của Văn Hữu Như Ly. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời chào trân trọng đến chị Như Ly.
Dạ, Như Ly xin có lời chào đến Như Tuyền và xin được trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của đài radio ở Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chị Như Ly là Văn Hữu của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Cảm ơn chị rất là nhiều đã đảm nhận luôn phần việc của chú Phạm Tư Như ngày hôm nay. Bước vào phần 1 của chương trình là phần nói về sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, tháng 7, 2024. Mời chị Như Ly.
Vì hầu hết hội viên Văn Búc Nam Hoa Kỳ càng ngày càng lớn tuổi, lái xe khó khăn và một số hội viên cũng như thành viên ban chấp hành ở xa, nên ngày 29 tháng 6, 2024 đánh dấu lần đầu tiên Văn Bút Nam Hoa Kỳ có cuộc họp ban chấp hành mở rộng qua Zoom meeting, họp thử. Dù vậy, chỉ có 8 thành viên tham dự được. Một số khác vì chưa quen nên gặp trục trặc kỹ thuật. Hy vọng lần họp tới sẽ đầy đủ hơn. Nội dung cuộc họp luận về giải viết văn hành trình 50 năm do Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức dự trù ở mốc thời gian 50 năm người Việt lưu vong, tức 1975-2025. Chi tiết sẽ được thảo luận sâu rộng trong kỳ họp tới và sẽ thông báo rộng rãi dự trù vào đầu tháng 8-2024.
Vâng, thưa quý vị, ngày 13 tháng 7 năm 2024 thì Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã đứng ra bảo trợ và tổ chức buổi giới thiệu 3 tập sách của các văn thi hữu bạn đến từ Washington DC. Có sự hiện diện của ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư kim tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1968. Đến tháng 4 năm 1973, ông làm Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi cho đến ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ.
Ba tập sách gồm có Rút kiếm phương xa, Draw Sword in a Distant Land, tác giả George D. Day, Bóng mây tình yêu, tác giả Kim Vui, nguyên là minh tinh nổi tiếng phim Chân trời tím 1971 và cũng là ca sĩ nổi danh từ thời đệ nhất Cộng hòa. Hai tập sách này được dịch sang tiếng Việt bởi dịch giả Phan Lê Dũng đến từ DC và Thiên mệnh không còn, The Lost Mandate of Heaven, tác giả cố tiến sĩ Joshua, được dịch sang tiếng Việt bởi công ty Decency and Clarity, trong đó có đóng góp của tiến sĩ Phan Quang Trọng.
Ba tập sách với nguồn chi tiết đồ sộ về thể chế chính trị của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa mà các tác giả đã dày công nghiên cứu hơn 20 năm qua, đọc cả ba tập sách cho chúng ta sự nhận định chín chắn, chính xác về lý do tại sao chúng ta mất nước, tha hương gần 50 năm qua. Chính vì lý do đó, Văn Búc Nam Hoa Kỳ nhận thấy có bổn phận tạo điều kiện để ba tập sách đến với những người con yêu Tổ quốc. Mặc dù Houston vừa bị tàn phá nặng nề sau cơn bão vừa qua, một số đông cư dân đã bị cúp điện cả tuần lễ, nhưng số người tham dự ngoài sức định liệu của ban tổ chức và các tác giả, buổi ra mắt sách được đánh giá thành công vượt bậc về số khách tham dự cũng như tài chánh. Ban tổ chức đã không có đủ sách để bán cho những vị đến trễ. Dù vậy, nếu quý vị nghe được chương trình này, muốn có những tập sách vừa nêu, quý vị có thể liên lạc với Yên Sơn qua số điện thoại 713-240-6088.
Ngoài ra, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ, giới thiệu tác phẩm mới của hội viên trung tâm vào ngày mồng 8 tháng 9 sắp tới. Tại cùng địa điểm sẽ có chi tiết vào lần phát thanh đầu tháng 9 tới.
Trước khi bước qua phần 2 của chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trăng Thiếu Nữ Bên Dòng Sông Cửu, sáng tác của Văn Hữu Yên Sơn, phổ bài thơ cùng tựa đề của Văn Hữu Phạm Tương Như qua giọng ca của ca sĩ Lưu Trường Hải.
Đêm cứu lòng con nước đồng trắng thề, mơ mộng đời vui tình nghĩa phu thê, thơ bay bóng vì em trong cõi nhớ. Trăng mới lớn ngực non mùa thiếu nữ, liều giăng tay căng gió tôi dậy thì tóc tha dài con xuôi má trôi đi, đôi vai nhỏ soi trăng đêm huyền diệu, thuyền ghé bên bờ tình buông tơ liều, tóc em xanh còn lửa sắt châm cài, gió rồi vòng hương tóc đầu trên vai, vườn em đó nồng thơm mùi hoa trái, đêm tĩnh lặng mạch đời dũng hơi thở, cánh tay thơ chờ mái tóc ngủ nhờ. Em và anh với trời đất bơ vơ, môi trắng điếm bằng nụ hôn lần đầu.
Mạch đời dũng hơi thở,
cánh tay thơ chờ mái tóc ngủ nhờ. Em và anh với trời đất bơ vơ, môi trắng đêm bằng nụ hôn lần đầu. Em và anh với trời đất bơ vơ, môi trắng đêm bằng nụ hôn lần đầu.
Quý vị vừa thưởng thức giọng ca Lưu Trường Hải trong nhạc phẩm Trăng Thiếu Nữ Bên Dòng Sông Cửu, nhạc Yên Sơn, phổ thơ Phạm Tương Như. Bây giờ chúng ta bước qua phần 2 của chương trình, giới thiệu tác giả và tác phẩm hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Thì đúng, Tý Ngọc Hữu, Bút Tiệu Ngộ, sinh năm 1944 tại Thái Bình ở Hà Nội từ nhỏ. Năm 1954 vào Sài Gòn học Nguyễn Trãi, Chu Văn An. 1956 cho tới 1963 và kiến trúc. Năm 1975 tới Houston, Hoa Kỳ, hiện đang cáo lão về hưu, tiêu pha thì giờ bằng cách viết để giới già qua những loại như phím sử, khảo văn, tiền truyện, bút ký về đất quê, hồi ức thời một thuở. Hiện nay đang góp nhặt chữ nghĩa để có một số bản chữ nghĩa làng văn, tác giả, tác phẩm hoàn tất trên sách điện tử, tạp ghi sau 40 năm, chuyện người viết sử, một chút dối già, tập 1, 2, 3 và 4. Và sau đây là một bài viết của Văn Hữu, Ngộ Không Phí Ngọc Hùng, có tựa đề Mỗi Năm Hoa Đào Nở. Chả giấu gì bác, bấy lâu nay em sáng dăm ba chén, chiều làm vài chung, tỉnh giấc nhân sinh, em trở về trần ai một cõi cùng ba khóm tùng, chúc, rồi búi bấn với ai ra bến nước trông về bắc. Chỉ thấy mây trôi, chẳng thấy làng, mặc dù chẳng biết quê nhà mịt mùng ở nơi đâu, chỉ bàng bạc đến cành đại, đất bắc năm xưa xa đạt với em không thôi. Tôi thì cuối năm ôn cố chi tân, đều người ra với ông thầy tu để tóc dài, mặc áo nâu sòng. Một ngày ông ngồi bó gối ngoài vườn đằng sau chợ Tân Định, ngắm cây gò mối nổi u. Từ gò mối ông đùn ra câu thơ rằng xưa có gã tử quan lên non tìm động hoa vàng ngủ say, đến câu động nam hoa có thiền sư đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn. Em ớ ra thông thiên địa nhân viết nho như bác, nhờ bác tiến ngã dùm ông thầy tu mang con chim gì gì ấy vào thơ. Con chim chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang xanh sao. Dám là con hạc lắm bác ạ. Bác cười bằng nửa con mắt rùa mà rằng sao không gọi con hạc là con rạc.
Bởi ông thầy tu lên non cuốc sỏi trồng hoa, bước xuống bờ kinh lấy nước tưới hoa, rồi hỏi con vạc đậu bờ kinh có sao lận đận cái hình không hư. Con vạc bèn đáp vạc rằng thưa bác thiên thư, khoác chi cái áo thầy tu ẩm ờ, trộm thấy bác mặc ngày ngật như say thuốc lào ấy. Bu nó là dân ri cư cái sắn, để em bảo bu nó dọn thuốc lào mời bác xơi. Tiết xuân năm nay điểm tí nắng hanh, em ghé vựa cây thửa cây mai về trồng. Số là em vất vưởng với cái đĩa mai hạt của cụ Nguyễn Du có câu thơ nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người quen.
Nói cho ngay, hai câu thơ đầy trong bạn cũ yên hà của cụ Nguyễn Bình Khiêm. Khi cụ cáo lão về hưu, bác khẽ đánh mắt một cách ngật ngừ ra ý. Cụ Nguyễn Bình Khiêm từ dịch lý qua dịch học để có mai hoa dịch số tới cụ Nguyễn Du với người tình 3 năm tên Hồ Phi Mai. Ngẫm nguội thế mà hay, vì có trùng tên mai mà hay thật. Cũng hên vì cả hai cụ đều có cái thú ăn thịt cầy như em. như cụ Trạng với thịt chó ăn hoài gặp gió giặc. Còn cụ Nguyễn Du viết, nguyên con trong hành lạc từ tội gì ngàn năm lo. Có chó cứ làm thịt, có rượu cứ nghiêng bầu, được thua trên đời chưa dễ biết.
Vắng hai dài một, khi không em ôm rơm rậm bụng với con hạc chết tiệt của ông thiền sư ăn mặn vừa rồi. Bởi hạc biểu tượng cho chữ thọ, để có tuổi hạc, tuổi vàng. Nếu Nam Tào bắt đẩu, có sổ toẹt thì thôi cũng đành. Hạc nội mây ngàn, đế cưỡi hạc về quê. Bằng vào những sự ấy, các danh họa của Trung Hoa kết hợp hạt đậu trên cây tùng, vì có thêm cây tùng ắt sống dài hơn. Nhưng khổ nỗi, giống hạt lẩn thẩn ở đầm lầy, không sống ở trong rừng và không đậu được trên cây vì móng chân của hạt quá ngắn. Thời Xuân Thu, họ khắc con hạt đứng ngay đơ giữa đài sen. Con hạt rời bỏ tòa sen, nhảy tót lên lưng con rùa. Ca dao ta có câu, thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạt xuống chùa đội bia. Em đồ chừng chùa đây là văn chỉ ở phủ, huyện. Bởi tại trường thi và quan trường, cử nhân là cử người ra làm quan, tú tài là người có tài ra giúp nước. Thời nhà Nguyễn, thi hương đỗ là hương cống hay cử nhân, tên được yết ở bản vẽ, cành mai là mai bản.
Nói về hạt mà không phang ngang bữa củi đến hoàng đâu là có tội với thi nhân đời đường. Kiến trúc này nằm trên đỉnh núi Hoàng ở phía nam Trường Giang, cứ theo gia phả của cụ Ngộ Không thì cụ Cao Tằng tổ tổ họ Phí, theo sách Thái Bình Vũ Ký ghi, có người nước Thục tên Phí Văn Vĩ, theo sách Đỗ Kinh Tu thành tiên, thường cưỡi hạc và nghỉ ngơi ở lầu này nên đặt tên là Hoàng Hạc Lâu. Tích theo Đỗ Kinh, một họa sĩ để lại trên tường bức tranh Vũ Hạc, vẽ hạc múa sống động như thật. Người thôi hiểu nghe tiếng, tìm đến đề thơ Hoàng Hạc Lầu có câu, Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tại không du du. Thơ thần như vậy là nhất với chiếu hoa một cõi, nhưng nghe óc ách sao ấy, phải đợi đến cuộc tản đà. Chỉ cần vẫy nhẹ hai câu, cái hạc bay lên, vút tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi. Thế là hạc bay cái vù, lại bay đẹp nữa mới tuyệt bút. Nhưng chả phải đợi cụ tản đà trước đó, người Lý Bạch mon men tới uống rượu ngắm hoa, cũng bon chen thơ thần. Hoàng hạc, lâu trung suy ngọc dịch, giang thành ngũ nguyệt mai hoa. Xin thưa với bác thi hào, thi bá Trung Hoa có gật ghịa hạt vàng, hạt trắng gì chăng nữa, thì câu giang thành ngũ nguyệt lạc mai hoa, em hiểu lơ mơ lỗ mỗ là ngắm mai rụng vào tháng năm. Thế nên em đoán chừng người Lý Bạch ực rượu, ngất ngư làm thơ ngắm mai hoang, mai dại đấy thôi. Bác thở ra đường thi, đường mòn khó nhai lắm, thẳng như giai thoại chương kế đậu thuyền giữa đêm khuya, bỗng nghe tiếng đại hồng trung bật ra hai câu thơ cuối trong Phong Kiều Dạ Bạch, để cụ tản đà lại vất vả diễn thơ thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. Thế đấy thưa bác.
Được thể em ba điều bốn chuyện vùng Lào Cai có loài chim ngói ăn đào từ bên tàu. Chúng tha hộp về bay qua ải Nam Quan, đánh rơi trên triền núi Biên Thùy. Hạt đâm chồi, mọc cây. Các cụ ta chặt cành đào đặt gốc bếp trong đêm 30 để trừ ma quỷ. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng bân. Mùa đông càng rét mướt, hoa đào càng rộ đỏ tươi. Mỗi năm thời tiết mỗi đổi thay, đang đông lại chứa thu, trong đông lại ẩn xuân. Chính sự nghịch lý của đất trời đã làm hỏng sự tuần hoàn của những cánh đào. Hoa không thắm mà lại hồng hồng, nên được gọi là đào mơ.
Ừ, thì mộng với mơ cho lắm. Cũng đến lúc bác và em lên dãy nắng dầm mưa với cây mai của miền Nam mưa nắng hay mùa. Số là họ Hoàng, gốc nhà Mai có tên cũ xưa là Lạp Mai, xuất xứ từ chân lạc, nặng nợ với sử thi chúa Nguyễn Hoàng. Mai cây mai vàng từ núi, cổ mông tức núi Hoàng Mai, cụ Đào Tấn, thuộc đất Bình Định. Theo cuộc Nam Tiến lưu lạc vào Hà Tiên, vùng này có giống mai trắng, bốn cánh là loại mai hiếm và quý. Vỏ cây hơi đỏ được tìm thấy ở núi Bình San, khu lăng tẩm họ Mạc. Mai năm cánh mọc trong rừng sâu là giả mai, thân cao, cành sần sùi. Mai ở trên núi được gọi là lãnh mai, cây thấp, cành mảnh mai. Thời tiết càng nóng, mai càng nở và đậm. Ở Biên Hòa, xưa là Cù Lao Phố, vùng núi Châu Thới, Bù Long, Quý Lồ Ô, cũng là lãnh mai, lá nhỏ do cụ Đào Tấn mang từ Bình Định vào. Riêng bạch mai rất hiếm, theo ông Vương Hồng Xển, chỉ có một cây duy nhất ở lại trong trại tù cây mai. Em xin bác vẽ rắn thêm phần, bởi ông họ Vương vẽ vời ấy thôi. Vì sau 70 năm, sử gia Phạm Văn Sơn bị tù, trồng trong trại tù cây mai, ông nom dòm ấy là cây mù u.
Cây mù u ở Thanh Hóa còn gọi là cây xoan. Đông về, cây xoan cành nhánh khẳng khiu như đã chết khô. Mùa xuân, xoan nảy lộc, hoa tím từng chùm, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng nếu đốn hạ xuống, chĩa ra thấy lõi gỗ bên trong màu nâu nâu, bìa gỗ trăng trắng, khô khốc như khúc củi. Vì vậy dân gian mới có câu: sầu đông trong héo ngoài tươi, vui là vui gượng, cười là cười khuây. Em mà nói sai, bác cứ vả mồm em.
Bác trùng thịt mà rằng rét chữ chả lạc đắng. Tàu có câu họa xà thêm túc, vì ta học tàu chữ nghĩa cường điệu như Việt điệu xào nam, khi nên cụ Phan Bội Châu lấy hiệu là xào nam. Nói cho ngay, ở ông già bến ngự, chỗ cụ Phan ngồi câu cá, em chả thấy tổ chim nào ở phía nam gì sất, mà chỉ thấy cây sung dạt cỗi. Theo ông Thái Văn Kiểm, cây sung tượng trưng cho ẩn sĩ, vì hoa ẩn núp trong trái gọi là ẩn hoa. Theo em, chữ nghĩa rùi đục chấm mắm cấy, em chả dòm thấy ẩn tu, ẩn sĩ với thân cây sung xù xì, quả xanh non, dày dư rậm, bám dái trầu. Vì vậy, mạn pháp bác, em có cấy về mấy cái tên ngữ danh đi với địa danh như Giang Mai và Tim La. Ấy, bác đừng bốc nhằng là Tim La tội chết, bác nắng nọ bồ dục, chứ chả phải là rùi đục. Dạ thì bồ dục chấm mắm cấy với cái tên gọi cỏ cây, em cứ đồng bái quê mùa, cây trái giống vú bò, gọi là cây vú bò. Quả là cây giống dái dê, kêu cà rượt là cà dái dê. Mai, đào, mận, mơ cùng một ruột, nên mới có câu dành mai, dốc đào, chồi mận, lá mơ. Mai là tên dân dã, chữ Hán gọi là lý. Mơ là chữ nôm, chữ nho là đào.
Được thế, em lĩnh đỉnh trở lại cụ Cao Tầng, tố tố họ Phí của cụ Ngộ Không với họ Tàu Tàu. Lưu Bị chả ra Lưu Bị, Tào Tháo chả ra Tào Tháo, Tào Lao thì có. Vì ăn khoai môn ngứa miệng, em buồn răng ngứa miệng với cụ cửu huyền thất tổ của họ Phí là cụ danh họa Phí Mễ, chỉ vẽ đá. Vẽ rồi cụ cúi đầu lại hòn đá là Nhạc Gia. Thế là em với một ngón tay mổ chữ như cò mổ ruồi trên bàn gõ, mỏ sớm chuông chiều bài tập chữ này. Tết đến, thề đứa nào nói láo ông Táo đội nồi cơm, em ớ ra rằng mình đang ngồi trong vườn hậu duệ, hậu thân của cụ Phí Mễ, chỉ toàn đá là đá có tên Thạch Trúc Gia Trang. Bác ngẩn ngẩn sao không rách chuyện với giai thoại Nhất Chi Mai của sư Tuệ Kỷ Đời Đường. Tiền thôn thâm tước lý, tạc dạ sổ chi khai, là ngoài đầu thôn, trong tuyết dày. Đêm qua có mấy cành mai nở. Sau, Trịnh Cốc thay chữ sổ bằng chữ nhất. Từ Nhất Tự Thiên Kim, Tuệ Kỷ cúi đầu nhận Trịnh Cốc là Nhất Tự Sư. Từ đấy, ông Khổng Khâu ở Đất Châu mới có câu Tam nhân đồng hành nhất hữu ngã sư. Bởi chữ ngã là bản ngã. Em nghĩ vụng là một trong ba ông thầy thế nào cũng có ông dốt hơn mình. Cũng là sư, thiền sư Mãn Giác, tuân sư của vua Lý Nhân Tông. Có bài Cáo Tật Thị Trung Thâm Viễn Hơn, Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận. Đình tiền lạc dạ nhất chi mai. Nôm là đừng ngỡ xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước lạc một cành mai. Ở đây xuân tàn là trầm luân, hoa lạc tận là hư vô. Giữa mê và ngộ, phân ra hữu và vô, có và không. Nhất chi mai chính là giác ngộ với trong sinh có diệt, trong diệt có sinh.
Thêm chuyện đời trần Nhất Chi Mai, lạc đường vào lịch sử qua kỳ tích trên thuyền hồ Quý Ly. Đọc chuyện Quảng Hàn Cung Lý, Nhất Chi Mai giống chuyện cổ tích của ta. Trên cung trăng có chú cuội và cây đa. Ngày nọ, vua Trần nghỉ ở điện Thương Thử. Nhân đó vua ra câu đối Thương Thử, điện tiền thiên thụ quế. Với nghĩa trước điện Thương Thử có cả ngàn cây quế. Hồ Quý Ly nhớ lại chuyện chú cuội và cây đa liền đổi nhau. Quảng Hàn Cung Lý Nhất Chi Mai, vua giật mình hỏi, sao biết chuyện vua đang sửa soạn dựng cung? Quảng Hàn cho công chúa tên Nhất Chi Mai, họ Hồ. Tình thực trả lời, vua Trần là vua trời nên gả công chúa cho. Sau Hồ Quý Ly xoán ngôi, nhà Trần vô hình chung tự nhà lật sang chương khác vì một cành mai.
Năm mới nói chuyện cũ, em lận đận với người trăm năm. Người trăm năm cũ nặng nợ với mai. Thời Tự Đức, nhân Quy Kỳ Hà Nhật Thị, lão tận cố hương mai. Trên đường hồi cố quận, cụ Cao Bá Quát ghé thăm bạn đồng liêu cụ Đào Tấn ở đào Mai Viên, Bình Định. Cụ Đào Tấn là người chuộng mai. Cụ để lại bộ Mộng Mai Từ Lục, mai biểu tượng tình bằng hữu qua câu Tuế Hàng Tam Hữu, mai, tùng và trúc. Cụ Cao Chu Thần về lại chốn cũ, cố viên hồi thủ Bất Tăng Bi. Bạn cố cựu chẳng còn nữa. Ngoài nỗi buồn hiu quạnh cùng những gửi gắm niên nào của cụ Đào Tấn, với mai mốt non mai ta gửi xác để cho mai dỗ dứt mai tăng. Cụ Cao tìm đến chân núi Hoàng Mai viếng mộ chí của cụ bạn già và để lại câu di cảo mai sơn, tha nhật tàn mai cốt, ưng hữu mai hoa tác mộng hồn.
Từ nấm mộ, cụ Mai Tăng u lên dưới chân núi Hoàng Mai. Em lêu bêu tới gò mối của thiền sư mặc áo nâu sòng, đã đẩy đưa em đến với bác qua câu chân chim nào đậu bên cồn, ngược xuôi có là hồn giấu chim. Khúc cuối bài tập chữ này, em lặn lội theo những bước chim di của một người di tập buồn qua mẩu chuyện dưới đây. Chuyện viết về một cụ ông Bắc Kỳ 54 chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Cuối đời nhờ con cái để lại cho căn nhà cũ che mưa che nắng. Một ngày cụ bắt gặp đàn kiến lũ lượt từ ngoài vườn bò qua khe cửa vào nhà. Cụ tẩn mẩn ngắm chúng vì hàng giờ, vì thấy chúng giống như cụ chạy loạn trên đất Bắc. Cái năm động rời ấy, lát sau chúng lếch thếch vác cơm nguội rơi rớt của cụ ra ngoài. Nhìn đàn kiến, cụ hình dung đến cuộc di cư vào Nam, tay gánh tay gồng như mới đâu đây.
Buồn tình, cụ lẩn thẩn theo chúng ra ngoài vườn, nhìn tổ kiến u lên một đống. Cụ chẳng cuồn chữ, lên non tìm động hoa vàng ngủ quên. Cụ ngồi bệt xuống cỏ, tỉ tê với chúng những chuyện gần xa với đất quê. cụ lang mang với chúng qua khóm tre, bụi chuối, nhà ngang, nhà trái, bàn bạc, ao vườn này kia, kia nọ. Cụ rì rầm với đàn khiến, về 40 năm bèo dạt mây trôi. Cụ vào đến cái sắng, chưa rít hết điếu thuốc lào 3 số 8, thì đụng đầu cái chát năm Ất Mão 1975. Tay xách nách mang xuống thuyền khăn gói, gió đưa lết thết qua mảnh đất này, và cụ cầy như vạc.
Vội dân vội tháng ai lại cũng này, còn sớm chán mà, hôm nãy về thưa bác. Tiết chữa, đã bấy lâu nay, bác tới nhà vườn rộng, đào thưa khó đuổi. Để em bảo bu nó bắt, con vịt làm tiết canh, trong khi chờ đợi, em thông ống điếu, mời bác xơi thuốc cái đã, thuốc lào, bác số 8, cái sắn của bu nhạc đấy, thưa bác. Với năm Ất Mùi tới đây, vậy là đã 40 năm chẳng, bất chợt, em chợt dạ quan hoài đến một vũng tang thương, nước lộn trời vào năm 75. Thế nên em vay mượn hình bóng cụ ông Bắc Kỳ 54 trong những ngày chập choạng nắng quái, chiều hôm. Suốt ngày quanh quẩn trong vườn nhà, thêm đất trời buồn rười rượi, như cơm nguội chiều đông. Với chuyện của cụ ông, em lại hiu hắt đến Nguyễn Bính, qua hành phương Nam quê ta, xa mãi bên kia biển, chỉ thấy tơi bời mây trắng vương. Vương vấn với chúa Nguyễn Hoàng, mở mang bờ cõi về phương Nam. Cây mai đi đến đâu, dân tộc tràn mất đất đến đó. Chơ vơ còn lại là những thác trạch, qua những lớp sóng phế hưng. Cùng một vũng tang thương nước lộn trời, bác và em là người viễn xứ u hoài vọng cố hương. Trong những ngày cuối năm, chỉ hoài cố cuộn qua cành mai, nhánh đào, với mỗi năm hoa đào nở, lại nhớ cành mai và thưa bác. Thạch Trúc Gia Trang Ất Mùi 2015, nhuận sách Tết 2024, Ngộ Không, Tý Ngọc Hùng, nguồn Hồ Tấn, Nguyên Minh, Tô Hoài, Hoàng Tuấn Công.
Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình phát thanh của Văn Bút Nam Hoa Kỳ tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh đầu tháng 9 tới. Và thân ái chào tạm biệt chị Như Ly.
Chân thành cảm ơn Như Tuyền đã cùng với Như Ly để đọc cái chương trình ngày hôm nay. Một giọng nói rất là dễ thương, phải không quý vị? Dạ, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Và Như Tuyền có phải công nhận là khi mà mình đọc qua cái câu chuyện ngày hôm nay, tụi mình bị níu cái lưỡi mà bị ngọng luôn, đúng không? Và tại vì nhà văn Tý Ngọc Hùng này viết chuyện quá hay.
Dạ.
Nhưng mà đối với em mình thì có nhiều cái từ ngữ, cái nhiều cái ngôn ngữ mà mình có thể nói là mình không có dùng tới thường, mà mình có thể mình đọc rồi nhưng mà mình có thể mình lướt qua thôi.
Dạ.
Đó, thật ra mong rằng quý vị niệm tình tha thứ nếu chị em có vấp phải những cái trở ngại gì đó.
Chúc chị Như Lê một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nhé. Vâng, mến chào tạm biệt chị.